công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là ngày của những bậc từ phụ, tức là ngày mà người ta dành ra để mọi người nhớ đến công ơn của những người cha trong gia đình.
Đối với người Việt chúng ta thì thực tế về công cha như núi Thái Sơn không phải là một điều gì mới lạ, và mỗi chúng ta đều biết làm thế nào cho tròn chữ hiếu, làm thế nào để trọn đạo làm con. Tuy nhiên, chữ hiếu hay là đạo làm con lắm khi bị giới hạn trong ý nghĩa thờ cúng người đã khuất hơn là trong những gì thực tế hiện tại. Một số người cũng nghĩ rằng người tin Chúa là người bỏ ông bỏ bà hay là không còn hiếu kính cha mẹ nữa. Thật sự không phải như vậy. Trong 10 giới răn Thiên Chúa ban cho con người, 4 điều đầu tiên liên quan đến bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và 6 điều còn lại là bổn phận giữa người với người. Thì giới răn đầu tiên trong bổn phận giữa người với người là giới răn hãy hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu vì vậy đứng hàng đầu trong mọi mối quan hệ giữa người với người theo lời dạy của Chúa. Nhưng hiếu hay hiếu kính nghĩa là gì? Theo nguyên ngữ, hiếu hay là hiếu kính nói đến một sức nặng, hàm ý nhắc chúng ta đặt nặng vấn đề hay là đặt lên hàng đầu hay tôn trọng, như chữ trọng trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là nặng. Hiếu kính vì vậy có nghĩa là tôn trọng, hay người làm con sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Chi tiết về điều này chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong quyển Chữ Hiếu trong Cơ Đốc Giáo. Nếu quý vị muốn có để đọc thêm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình. Tuy nhiên, trở lại với chữ hiếu trong mối quan hệ hàng ngày, chúng tôi muốn nói đến điều sau đây. Bạn và tôi hãy cùng nhau suy nghĩ điều này. Trong đời sống hàng ngày, vấn đề then chốt của chúng ta là gì? Tôi thấy rằng vấn đề then chốt của con người là những mối quan hệ. Quan hệ giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người cùng làm việc, giữa chủ nhân và công nhân, giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa người buôn bán với khách hàng, giữa người lái xe với khách bộ hành đi trên đường, và ngay cả giữa chính chúng ta và bản thân của chúng ta nữa. Nếu ta có cái nhìn đúng về chính mình, có mối quan hệ tốt với chính mình, không mặc cảm, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái. Tương tự như vậy với những mối quan hệ khác. Và từ cá nhân đến đoàn thể, từ cộng đồng đến xã hội, từ nước này đến nước khác, nếu mỗi người sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, trong mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta sẽ có thiên đường ngay trên trần gian này. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có điều đó. Lý do là vì những mối quan hệ đã bị đổ vỡ. Vợ chồng không còn thương yêu nhau, anh chị em tị hiềm nhau, bạn bè nghi kỵ nhau. Những mối quan hệ căn bản không còn bền chặt và do đó nảy sinh ra những khó khăn khác, những vấn đề phức tạp khác. Nằm lên trên tất cả những mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ giữa con người với đấng tạo hóa. Khi mối tình trời người không tốt đẹp thì mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó bị gãy đổ. Điều này xảy ra là vì Thiên Chúa chính là sự sống của con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta nối lại mối tình cha con đã bị gãy đổ đó, chúng ta mới có thể giải quyết được những mối quan hệ khác. Thiên Chúa là cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa bị gãy đổ là vì chúng ta đã không sống theo lời dạy hay là ý muốn của cha chúng ta. Trong bài cầu nguyện mẫu Chúa dạy, sau khi bảo chúng ta cầu nguyện cho danh cha được thánh và nước cha được đến, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời. Lời cầu nguyện này thật thích hợp trong dịp ngày của những người cha, vì nó nhắc cho chúng ta nhớ về bổn phận cao quý nhất của con người. Đó là bổn phận đối với đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống hơi thở. Cầu nguyện xin cho ý của Chúa được nên, nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng, chúng ta sẵn sàng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. trong mối quan hệ cha con, hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày, thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời, và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. Để có thể vâng lời cha, người con phải biết ý của cha. Ý của cha được thể hiện trong lời nói hay trong những lời sai bảo. Có những điều người con không hiểu, nhưng biết cha lớn hơn mình, khôn hơn mình, yêu thương mình, muốn những điều lợi ích cho mình, nên người con sẵn sàng vâng lời. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là cha của chúng ta là con của Ngài, và chúng ta có bổn phận phải vâng lời Ngài, phải làm theo ý của Ngài, phải luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời. Cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời là cầu nguyện rằng con muốn sống trên trần gian này làm theo những điều Chúa muốn con làm, để đời sống con luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với chương trình và ý định của Chúa ở trên trời. Bạn có muốn biết chương trình và ý định của Chúa như thế nào để làm theo không? Hãy tìm đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Nếu quý vị chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, chúng tôi mời quý vị hãy tìm đọc. Quý vị sẽ thấy được tất cả những gì Thiên Chúa muốn chúng ta làm để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được một bản Thánh Kinh để đọc. Lời Chúa cho chúng ta biết trong bổn phận làm người, bổn phận đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta phải kính thờ một mình Thượng Đế, là Đấng đã tạo dựng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Lời Chúa cho biết rằng chúng ta không thể tự mình giải thoát, nhưng chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chính Thượng Đế đã mang thân xác con người để chịu chết chuộc tội cho con người. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tin Chúa chẳng những chỉ là chấp nhận có Chúa, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta ký thác cả cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa, để cho Ngài hướng dẫn như đứa con tin tưởng trong vòng tay của người cha thân yêu. Khi mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó diễn tiến tốt đẹp, và đó là làm cho ý cha được nên ở đất như trời. Như đã nói, vấn đề then chốt của con người là vấn đề quan hệ. Quan hệ giữa bạn với những người chung quanh như thế nào? Tốt đẹp hay có nhiều rạn nứt đổ vỡ? Quan hệ giữa bạn với chính bản thân bạn ra sao? Bạn mang nhiều mặc cảm và dễ buồn, dễ giận? Hay bạn có cái nhìn đúng về chính mình, biết rằng Thượng Đế tạo dựng mỗi người toàn hảo, tốt đẹp? Tôi không biết tại sao, nhưng mỗi khi nói đến mối quan hệ giữa Thượng Đế với con người, Thánh Kinh dùng mối quan hệ cha con để nói lên mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ đây là điều ngẫu nhiên, nhưng nó cho chúng ta thấy một khuôn mẫu lý tưởng về tình phụ tử. Có những người không có mối quan hệ tốt đẹp với cha, nên giờ đây nghĩ đến cha vẫn còn buồn, còn giận, và vì vậy khó hiểu được ý niệm Đức Chúa Trời là cha. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là cha trong ý nghĩa lý tưởng. Chúa là người cha lý tưởng, yêu thương, nhân từ, nhưng cũng kỷ luật, sửa dạy chúng ta cách chừng mực. Tóm lại một lời, tôi muốn thưa với bạn điều này. Thiên Chúa là cha của chúng ta, nhưng chúng ta có ở trong mối quan hệ tốt đẹp với người cha đó hay chưa? Lời Chúa dạy, người nào nhận Chúa, nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Làm con Thiên Chúa không phải là người sinh bởi khí huyết, tình dục hay ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được sinh ra trong gia đình của Ngài. Cuộc đời được tái sinh, được đổi mới. Chúng ta sẽ hưởng mọi quyền lợi của một người con, đồng thời chúng ta cũng biết trách nhiệm của một người con. Chúng ta sẽ luôn luôn tâm nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, và làm theo lời tâm nguyện đó, nghĩa là làm một người con hiếu thảo với người cha trên trần thế này, và cũng trọn một lòng kính yêu Chúa, sống đúng theo khuôn mẫu yêu thương của tình phụ tử Thiên Chúa đã thể hiện trong đời sống của chúng ta.